Hello mọi người, mình cần phải mở đầu với việc thú nhận rằng thật ra mình đã định bỏ cuộc với topic này một vài lần rồi. Mình dự định làm podcast này vào khoảng tầm tháng 10, tháng 11 năm ngoái, khi mình mới trở lại với Starbucks. Và vỡ lẽ ra rất nhiều điều trong việc vận hành lẫn marketing của một đế chế F&B. Thế nhưng một phần trong mình không muốn phiến diện. Mình muốn có thêm một ví dụ, một case study khác để xác nhận những cái suy nghĩ trong đầu. Thế là mình tạm quên chủ đề này đi, cho tới vừa mấy tháng trước thôi, khi mình chuyển văn phòng cho Coop. Dưới chân tòa nhà văn phòng mới của mình là một Thái Yên mới mở, khang trang và rộng rãi. Một Thái Yên hoàn toàn khác với Thái Yên đầu tiên ở ngõ Quán Thánh. Không còn cái vibe ngõ hẻm chậm rãi, không còn cảm giác rất Hà Nội mà nhiều người đã quen. Thái Yên này hiện đại và bán đủ mọi loại đồ uống bên cạnh những Sapa, Sài Gòn, vạn vân quen thuộc. Lướt nhanh trên mạng xã hội và bạn sẽ thấy Thái Yên mới hoàn toàn không tạo ra một cơn sốt check-in hay viral như là nó đã từng. Mạng xã hội và các KOL mảng F&B đón nhận Thái Yên này một cách bình tĩnh và khá là công tâm. Ừ thì nó rộng rãi, thoải mái đấy, nhưng không vibe và cũng không chill theo cái cách mà Thái Yên đã từng nữa đâu. Nếu chỉ nhìn trên mạng, bạn sẽ cảm thấy hơi lo cho Thái Yên đấy. Thế nhưng ở vai trò là người đến Thái Yên, chính xác hơn là đi qua Thái Yên hàng sáng, hàng tối và gặp gỡ khách hàng ở đây gần như hàng ngày, thì mình nhìn thấy điều gì? Mình thấy Thái Yên gần như lúc nào cũng đang kín khách. Nhiều hơn một lần mình xuống và chả còn một chỗ trống nào cả. Mình bình tĩnh quan sát qua tháng mới mở cửa, tháng sát Tết, để tới tận bây giờ, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, thì khách ở Thái Yên cũng chỉ thưa thớt đi khoảng 25%, một mức mà cá nhân mình đánh giá là rất khả quan khi một quán cà phê không còn ở giai đoạn mới mẻ và phải thử trong mắt khách hàng nữa. Phần lớn thời gian thì Thái Yên vẫn đông như vậy. Chân dung khách hàng của Thái Yên cơ sở này cũng rất ổn định và giống như mình dự đoán. Đó không phải những người khách hàng có nhiều nhu cầu với chụp ảnh và check-in, mà giống như những người đã từng có nhu cầu chụp ảnh và check-in khoảng 3 đến 5 năm trước, thậm chí còn lâu hơn thế. Họ có thể chính là những KOL, KOC của thế hệ Millennials, nhưng bây giờ thì đã chuyển hướng rồi. Giờ đây, họ là những người công sở, văn phòng, những người mới có gia đình, những người thậm chí đã bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Họ không còn chịu ảnh hưởng bởi review, hay thậm chí đánh mất cả thói quen xem review để tìm quán mới. Họ tìm kiếm một hương vị, một trải nghiệm ổn định và có phần an toàn, phù hợp với cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống mà họ cần gặp gỡ khách hàng, đối tác nhiều hơn là ngồi chill vu vơ với bạn bè. Một cuộc sống mà càng lúc sự tiện nghi, thoải mái lại càng được đánh giá cao so với việc thử nghiệm một nơi đầy mới mẻ. Nhìn vào Thái Yên mới và mình thấy rõ sự thành công thông qua việc tạo nên một hương vị đặc trưng, việc lựa chọn địa điểm và định vị tập khách hàng cho địa điểm ấy một cách vô cùng sáng suốt. Một thành công trong doanh số và kinh doanh một cách trọn vẹn. Cho dù thành công ấy thật ra chẳng hề hiện ra trên truyền thông chút nào. Điều này lại đưa mình trở lại với câu chuyện Starbucks và những suy nghĩ trong đầu từ ngày ấy. Mọi việc bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Một pattern, một công thức chung bắt đầu hình thành. Và trước khi mình bắt đầu kể câu chuyện Starbucks, hãy để mình bắt đầu với một kết luận. Hơn 10 năm trong ngành F&B, và bây giờ mình có thể tự tin khẳng định rằng một thành công trong kinh doanh và một thành công trong truyền thông không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Tương tự, một thành công trong marketing và chăm sóc khách hàng không phải lúc nào cũng ồn ào và dễ thấy như một thành công trong chiến dịch nội dung viral. Càng trưởng thành trong ngành này, và bạn sẽ càng có thêm nhiều hào hứng, nhiều đam mê với những thành công thầm lặng. Truyền thông chỉ là bề mặt, là những điều dễ thấy nhất mà thôi. Nào, giờ hãy về với Starbucks nhé. Mình là một khách quen của Starbucks trong rất nhiều năm. Từ năm Starbucks bắt đầu mở cửa tại Hà Nội, cho tới năm Starbucks Lý Đạo Thành đóng cửa. Tính ra cũng phải khoảng 7 năm ấy nhở. Một người có thể bắt đầu từ những năm đầu tiên của cấp 2, từ những cái ngày tháng dậy thì đầu tiên đấy, cho tới khi kết thúc lớp 12 và bắt đầu hành trình trưởng thành trong đại học. Đấy là độ dài của 7 năm đấy. Sau 7 năm thì mọi chuyện dừng lại, vì khá là nhiều lý do. Có lẽ mình nên kể một chút về lý do mình rời đi, trước khi kể về cách mà Starbucks thuyết phục mình quay trở lại. Mình rời Starbucks vì rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên, rất cá nhân, là vì mình không còn nhiều động lực để đến với Starbucks nữa. Mình thay đổi nơi ở, công việc, lịch trình trong ngày Và quan trọng nhất là mình không còn ai để gặp gỡ hay là chờ đợi ở đó nữa. Đây hiển nhiên chẳng phải lỗi của Starbucks. Và khi nhìn lại thì mình nhận ra là cuộc sống cũng rất công bằng theo cách riêng của nó. Cũng giống như khi chia tay người yêu, trừ khi là rất cố tình muốn gặp lại nhau, thì chúng ta cũng đều biết rằng có lẽ nên né tạm cái nơi điểm hẹn đấy ra trong một vài tháng để nỗi buồn dịu lại cái đã. Trong những lúc tốt đẹp, mình đã luôn chọn Starbucks bất kể khi ngon khi dở, bất kể những giai đoạn mà nhà vệ sinh luôn hôi dình hay những ngày cả quán tràn ngập quần áo từ các nhãn hàng thời trang đủ tới. Mình đã luôn đến Starbucks như một lựa chọn đầu tiên mà không hề chớp mắt. Phải nói rằng chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, có lẽ trong khoảng tầm 2 năm thì phải, thì Starbucks thực sự là một lựa chọn tiện đường với mình. Trong 2 năm ấy, mình ở những nơi có thể đi bộ tới Starbucks trong khoảng tầm 5-10 phút và chẳng có một office chính thức nào. Còn suốt 5 năm còn lại, mình đều sống ở phần còn lại của thành phố và miệt mài đi 30-40 phút mỗi ngày để tìm đến với điểm hẹn quen thuộc. Hoàn toàn không phải là vì Starbucks quá tuyệt vời, mà là vì thói quen, tình cảm và những mối quan hệ cá nhân của mình. Chứ nếu chỉ khách quan lựa chọn, chắc là đã có nhiều thời điểm mình rời bỏ Starbucks rồi. Một quán quen, hưởng mọi lợi ích và bởi vậy cũng chịu mọi hệ quả không thực sự do nó tạo ra. Quán quen là một lựa chọn đầy cảm xúc. Bởi vậy, cuộc cạnh tranh giữa quán quen và các quán thông thường luôn có phần không công bằng. Nhưng bạn thấy đấy, theo một cách nào đó thì cũng rất công bằng. Lý do thứ hai, và từ lý do thứ hai trở đi thì mình hứa mọi thứ bắt đầu khá là khách quan rồi đấy. Lý do thứ hai khiến mình rời bỏ Starbucks là mình bắt đầu có những tiêu chuẩn cao hơn trong chất lượng của một ly cà phê. Starbucks có một ly cà phê ổn định và đã từng là rất ngon trong tâm trí của mình của những năm 22 tuổi, khi cà phê đặc sản còn là một cái gì đó xa lạ và chỉ có thể tìm thấy khi đi du lịch. Mình trung thành và hài lòng với vị ngon của Starbucks cho tới khoảng tầm 25 tuổi. Và hành trình từ 25 tuổi tới nay là một hành trình khám phá những ly cà phê đặc sản đầy phong phú trong nốt vị, cùng làn sóng cà phê mà có lẽ chính bạn cũng đã trải qua. Mình bắt đầu thay đổi. Trước đây, nếu không gọi Starbucks thì mình cũng không có cảm giác thực sự yên tâm với một ly cà phê nào. Vì các chuỗi lớn vào thời điểm ấy có hương vị quá là bình dân, còn các tiệm cà phê nhỏ lẻ thì chẳng biết họ có trộn thêm hương liệu gì vào không nữa. Ly cà phê Starbucks là lựa chọn vừa có phần cao cấp về hương vị và vừa đảm bảo về chất lượng duy nhất mà mình từng có. Nhưng từ khoảng 2018-2019 thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi chóng mặt. Mặt bằng chung chất lượng, chứ không chỉ riêng hương vị của mọi quán cà phê đều đi lên, khiến mình có cảm giác an tâm về chất lượng hơn rất nhiều. Và bởi vậy, sẵn sàng thử nghiệm nhiều hương vị ngoài Starbucks hơn. Mình dần nhìn nhận ly cà phê Starbucks đúng đắn hơn. Hoàn toàn không phải một ly cà phê dở, nhưng không hề thần thánh trong hương vị như mình từng cảm nhận. Không còn là ly cà phê top of mind của mình khi nghĩ tới một ly cà phê ngon. Thậm chí cũng không còn là ly cà phê top of mind của mình khi nghĩ tới một ly cà phê chất lượng. Thế là mình rời đi. Ngoài hai lý do trên, mình cũng còn một vài lý do nho nhỏ khác liên quan tới cảm xúc cá nhân và chất lượng sản phẩm. Đó là khi mình bắt đầu làm F&B sâu sắc hơn và có một sự đề phòng nhất định với mọi đồ uống pha bằng syrup, cho dù cái loại syrup ấy có chất lượng tới đâu đi chăng nữa. Đó cũng là khi mình tiếp xúc với đủ nhiều các thương hiệu vừa, nhỏ và siêu nhỏ để có những trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc tới mức mình cảm thấy dịch vụ của Starbucks cũng không hề đặc sắc như mình từng thấy. Những năm cuối 20, mình chìm đắm trong hành trình khám phá hết từ quán này tới quán khác, đi vào đủ những hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm những trải nghiệm mới hơn, lạ hơn, thậm chí là kỳ quặc hơn cũng được. Giờ đây khi nhìn lại thì mình đánh giá chúng chỉ là những lý do nhỏ và không đáng kể, bởi thực ra chúng không trực tiếp liên quan tới Starbucks. Chúng chỉ đại diện cho một giai đoạn trong cuộc đời mình, và mình tin là một giai đoạn trong cuộc đời của phần lớn những người trẻ đam mê F&B. Đó là giai đoạn ham mê khám phá, ham mê những trải nghiệm ăn uống mới mẻ, độc lạ, cho dù đôi khi chúng có cồng kềnh và kỳ quặc. Mình và bạn có lẽ cũng giống như những vị khách hàng đang ngồi kín chỗ tại Thái Yên dưới kia. Không phải chúng ta không còn thích những con ngõ nhỏ, nơi phải ngồi co ro trong ngày gió và xếp hàng chỉ để được ngồi ở ngoài trời nữa. Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ đều có những năm tháng như vậy. Chỉ là khi nó qua đi rồi, thì chúng ta cũng sẽ lại tìm kiếm những điều khác mà thôi. Và điều đó cũng đưa chúng ta tới phần 2 của câu chuyện này, hành trình trở lại với Starbucks của mình. Mình nghĩ là mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tầm cuối năm ngoái. Văn phòng Cookie ấy có hàng xóm xây sửa khá là ồn ào và lối vào thì hơi bất tiện cho người đi ô tô. Nên mình cần tìm một địa điểm để gặp mặt các đối tác, các khách hàng tư vấn một một hàng tuần. Có những người mình đã gặp quen mặt, đủ để có thể hẹn họ tại bất cứ đâu. Cũng có những người mình chưa từng gặp bao giờ và không rõ họ sẽ cảm thấy thoải mái nhất để trò chuyện trong một không gian như thế nào. Đề bài của mình là tìm một địa điểm gặp khách để thỏa mãn những tiêu chí sau. Một, đó phải là một địa điểm cố định. Việc mỗi lần lại gặp ở một nơi khác nhau không chỉ bất tiện trong việc tính toán về thời gian di chuyển của bản thân mình, mà còn tạo ra một cảm giác thiếu ổn định trong việc tư vấn của mình với đối tác. Thời gian và không gian càng ổn định, thì cuộc trò chuyện càng dễ đi vào chiều sâu hơn. Hai, đó phải là một địa điểm đủ an toàn cho tất cả mọi kiểu người. Việc hẹn gặp khách ở những nơi cá nhân mình yêu thích nhưng có thể lệch gu của khách quá nhiều cũng sẽ dẫn tới một cuộc trò chuyện không hiệu quả. Mình từng có một thời gian thường hẹn khách ở Refine nhà thờ, một không gian yên tĩnh và tương đối tối, với những ly đồ uống ngon theo đúng tiêu chuẩn của mình. Cá nhân mình đánh giá đó là một không gian hoàn hảo cho những cuộc nói chuyện tập trung với hương vị đồ uống trọn vẹn. Kết quả là những vị khách vô tình có cùng gu với mình thì rất thích. Nhưng có hai vị khách vừa bước vào đã nhăn mặt vì sao quán này tối thế? Và bởi những cuộc trò chuyện ấy diễn ra trong một không gian quá là không thoải mái với khách nên kết quả cũng thường chẳng đi đến đâu. Một vài người thì hỏi mình rằng Refine là quán gì? Họ chưa nghe thấy bao giờ cả. Mình lơ mơ cảm nhận được việc khi phải tới một thương hiệu F&B mà chính bản thân khách hàng cũng chưa hề biết thì cảm giác an tâm của người khách hàng với người tư vấn cũng bởi vậy mà không được trọn vẹn. Không phải người kinh doanh F&B nào cũng quan tâm tới cà phê đặc sản. Việc họ không biết tới thương hiệu mình yêu thích không nên là một điều bất ngờ. Sau những trải nghiệm ấy, mình mới nhận ra rằng việc tìm kiếm một trải nghiệm thú vị, một ly cà phê chất lượng nhất không phải là yếu tố cần đề cao khi gặp gỡ đối tác. Mình cần tìm một trải nghiệm vừa đủ, an toàn với mọi tính cách, mọi nhóm người và tốt nhất nên là một thương hiệu chỉ cần nhắc tên thì ai cũng biết để tạo ra cảm giác an tâm cho đối phương. Và cuối cùng, ba, đó phải là một lựa chọn tương đối cao cấp để phù hợp với định vị của Cúc và những dịch vụ mà Cúc đưa ra. Nghĩ tới nghĩ lui, mình nhận ra lựa chọn duy nhất của mình sau rất nhiều năm lại quay về với Starbucks. Trong rất nhiều lý do mà Starbucks thỏa mãn, mình nhận thấy lý do lớn nhất mà ít ai thắng được họ chính là thời gian. Starbucks đã tồn tại đủ lâu trên thị trường với một branding đủ ổn định và chắc chắn để bất cứ ai, dù có phải khách hàng của họ hay không, đều có một ấn tượng rõ ràng về con người thương hiệu. Thời gian là phép thử khách quan nhất, là chỗ dựa bền vững nhất cho mọi thương hiệu. Thời gian cũng là thứ không thể thay thế. Cho dù bạn có là thương hiệu được yêu thích nhất trong suốt cả năm 2024 đi chăng nữa, thì trong mắt khách hàng, bạn vẫn chưa thể có được sự an tâm và ổn định của một thương hiệu đã tồn tại hơn 10 năm tại thị trường Việt Nam và hơn 50 năm trên thế giới. Cho dù có những năm họ cũng gặp đầy rẫy scandal, chứ không phải năm nào cũng thành công thắng lợi. Việc họ vẫn đang tồn tại, vẫn vượt qua những thử thách trong kinh doanh ấy, vẫn xuất hiện trong tâm trí bạn, chính là điều tạo ra cảm giác an tâm khi lựa chọn, chứ không phải một chiến dịch marketing gì to tát hay hoành tráng. Starbucks có thời gian, có sự trưởng thành và ổn định theo thời gian mà các chuỗi cà phê khác sẽ còn cần thêm nhiều năm tháng nữa để chạm tới. Ở đây, mình chỉ muốn khuyên bạn rằng bạn đừng sốt ruột. Đây là một chỗ đứng mà bạn không có cách nào để chạm tới nhanh hơn, ngoài việc bền bỉ kinh doanh trong cả những ngày tốt đẹp và những ngày khó khăn. Nhìn từ một góc nhìn tích cực thì bạn cũng có thể nhận thấy rằng thực ra chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là một điều tốt cho branding rồi, chứ chẳng cần phải làm gì cầu kỳ cả. Mình trở về với Starbucks có phần miễn cưỡng như vậy vì nó là lựa chọn duy nhất hợp lý, chứ không phải một lựa chọn mình vô cùng yêu thích như là trước đây. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một sự tồn tại lâu dài nhưng không ổn định trong branding và trải nghiệm, liệu có thể tạo ra hiệu ứng cảm xúc an toàn, đáng tin cậy như là Starbucks được không? Hãy nhìn vào Cheese Coffee. Họ cũng đã tồn tại trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Thế nhưng với việc liên tục làm mới mình trong branding, trong trải nghiệm, không chắc đã phù hợp với những nhóm khách hàng tìm kiếm sự ổn định. Trong nhóm khách hàng trẻ, đang ở giai đoạn tìm kiếm những thứ độc lạ và mới mẻ, mình đồng tình rằng cách làm này tuy tốn kém, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Thế nhưng trong một nhóm khách hàng trưởng thành hơn, với một lối sống định hình hơn, thì một cảm xúc an toàn với thương hiệu cần đến từ một branding ổn định, không thay đổi quá nhiều trong chân dung khách hàng và trải nghiệm theo thời gian. Starbucks là nơi làm được điều đó một cách gần như hoàn hảo. Sau một khoảng thời gian dài không hề đặt chân vào bất cứ cửa hàng Starbucks nào, mình bước vào cơ sở nhà thờ, một trong những cơ sở mình cũng thường lui tới khi còn hay ngồi Starbucks, order và tìm chỗ ngồi phù hợp trong một cảm giác hơi lạ lạ. Mình như là đi lạc vào quá khứ ấy. Mọi thứ đều y nguyên như trải nghiệm mình từng có, không gian mình từng nhớ và dịch vụ mình từng gặp. Chỉ có menu là đôi chút thay đổi, nhưng những món mình thường gọi thì cũng vẫn ở đây. Yên vị ở chỗ ngồi, mình phải nhắn tin ngay với bạn rằng em cảm giác bây giờ cứ như là năm 2018 ấy, theo một cách tuyệt vời nhất có thể. Mình nhớ là mình xúc động tới mức một thời gian sau, mình có đăng đoạn tin nhắn này lên Instagram Hà Chu Works. Tất cả vẫn y hệt, nhưng lại không cũ kỹ. Vừa bước vào em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Được nhớ về những ngày vui tưởng như mới hôm qua, và cảm thấy mình đang ở một safe place, nơi thời gian thực sự có thể dừng lại. Bầu không khí này, những cảm xúc này thực sự có thể được đóng hộp, để tới đúng thời điểm là mở ra cho em thưởng thức. Mình tin là chỉ khi kinh doanh F&B, bạn mới thực sự thấm thía được điều này khó khăn tới nhường nào. Việc giữ cho một trải nghiệm được ổn định, được nguyên vẹn, nhưng lại không cũ kỹ, không tạo cảm giác tẻ nhạt hay nhàm chán ấy. Sự nguyên vẹn trong trải nghiệm ở Starbucks không phải là một sự nguyên vẹn nghĩa đen đâu. Menu Starbucks thay đổi, merchandise thay đổi, các design giới thiệu sản phẩm mới đương nhiên cũng không hề cũ. Bàn ghế không đổi về thiết kế, nhưng cái nào cũng đủ sạch sẽ và chắc chắn để không khiến bạn cảm thấy như là mình đang ngồi lên một chiếc ghế đã ở đó hơn 6 năm rồi. Đây là điều quan trọng thứ hai khiến mình quay trở lại với Starbucks. Bên cạnh sự trường tồn với thời gian, thì họ đã bảo toàn trọn vẹn được trải nghiệm khách hàng theo một cách đúng đắn nhất. Tinh thần, không khí, cảm xúc được giữ nguyên vẹn. Thế nhưng tính cập nhật, tính hợp thời, mức độ chăm sóc và đầu tư cho không gian cũng được duy trì để trải nghiệm tuy nguyên vẹn, nhưng lại không hề lạc hậu hay cũ kỹ. Nói xong những lời khen có cánh này, mình cảm thấy cũng cần phải tự bổ sung một chút disclaimer. Không phải trải nghiệm của mình tại cơ sở Starbucks nào cũng như vậy, và không phải cơ sở nào của Starbucks cũng bảo toàn được vẹn nguyên cái trải nghiệm tuyệt vời mà mình vừa mô tả ấy. Cũng có những lần mình ghé Starbucks và cảm thấy việc rời bỏ thương hiệu là điều đúng đắn, khi cơ sở không được đầu tư nâng cấp nội thất, trải nghiệm dịch vụ rời rạc và thiếu sự tận tâm. Thế nhưng đứng từ góc nhìn của một người trong ngành F&B, mình cảm thấy mình sẵn sàng giảm bớt một chút khắt khe khi đã được bù đắp với một trải nghiệm đủ tốt tại một cơ sở trọng điểm. Nói cho cùng, sự đồng bộ tuyệt đối là cái đích mà mọi đế chế F&B sẽ phải dành cả vòng đời của mình để hướng tới. Nó là một sự hoàn mỹ gần như không thể chạm vào. Sau lần quay trở lại thành công trọn vẹn, mình cảm thấy thoải mái với việc đến Starbucks hơn. Cũng do lịch gặp khách hàng khá là dày và đều đặn, nên mỗi tuần mình đều ghé Starbucks ấy 3-4 lần, cùng một khung giờ, cùng một vị trí ngồi. Và mình bắt đầu nhớ lại tại sao trước đây mình trung thành với Starbucks đến thế. Lý do thứ ba khiến mình quay trở lại trung thành với Starbucks lộ diện tại đây. Hành trình khách hàng của Starbucks đã được thiết kế một cách rất thông minh, khiến việc khách hàng liên tục quay trở lại với thương hiệu trở nên tự nhiên như hơi thở vậy. Nhờ dùng thẻ Visa, mình liên tục được free upside cho mọi ly đồ uống. Đã quen với định lượng của một ly cà phê đặc sản thông thường, việc có một ly cà phê hay matcha latte to đùng đủ để nhâm nhi suốt cả buổi tiếp khách không hết, mang lại cho mình một sự thoải mái và dễ chịu mà đã lâu mình không được gặp. Trong khoảng 2 tuần tiếp khách, mình đồng thời cũng ngay lập tức rơi vào chiếc bẫy upsell ngọt ngào của bộ sưu tập cốc mới. Một chiếc cốc mới đồng thời cũng giúp mình tích đủ điểm thành viên để ngay lập tức lại nhận được một ly đồ uống miễn phí. Khi được các bạn nhân viên quầy thông báo về ly đồ uống này, mình cũng sực nhớ ra rằng trước kia mình luôn luôn có cảm giác được Starbucks tặng quà và quan tâm. Những món quà vô cùng thiết thực cho người ngồi Starbucks hàng ngày như mình, đó là free upside và đồ uống miễn phí ấy. Một khoảng thời gian ngồi Starbucks đều đặn cũng khiến mình dần dần ghi nhớ lại hương vị và bắt đầu cảm thấy thèm một ly pure matcha latte cùng một chiếc ham and cheese croissant vào buổi sáng. Mở Grab ra, như mọi người tiêu dùng thông thái khác, mình bỏ sản phẩm vào giỏ rồi lại miệt mài áp mã giảm giá. Và bạn biết sao không? Bữa sáng Starbucks hóa ra lại là một trong những lựa chọn bữa sáng tiết kiệm nhất khi vừa có đồ uống, vừa có bánh ăn, mà đôi khi còn rẻ hơn cả việc mình chỉ gọi một ly đồ uống thông thường. Đến đây vẫn chưa hết. Khi mua Starbucks tại Grab, mình còn được tích điểm vào thẻ thành viên Starbucks ngay lập tức nữa. Mọi điểm chạm trên hành trình đều khiến mình cảm thấy mình vừa được tiết kiệm, vừa được ghi nhận để tặng quà trên mọi chi tiêu. Một lý do quá hoàn hảo để mình lại muốn quay lại và quay lại thêm nữa. Nói tới đây, mình lại xin bổ sung một disclaimer tiếp theo. Từ thời điểm mình có trải nghiệm hoàn hảo ấy tới nay, một rào cản khá là lớn đã xuất hiện. Chiếc ham and cheese croissant của Starbucks đã được thay đổi nhà cung cấp và phiên bản của hiện tại thì hoàn toàn không hợp khẩu vị mình chút nào. Thế là mình lại từ bỏ việc ăn sáng, một bằng chứng của việc là dù có giảm giá sâu tới đâu thì chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu đấy không phải sản phẩm bạn mong muốn. Tuy nhiên, mình vẫn chưa từ bỏ thói quen gọi Starbucks để vừa được áp mã và vừa được tích điểm đâu. Hành trình chăm sóc trải nghiệm khách hàng, dù là tại cửa hàng hay online, dù thông qua không gian, dịch vụ, trải nghiệm hay lợi ích chi tiêu trực tiếp cho khách hàng, đã được Starbucks thực hiện một cách tương đối trọn vẹn và thành công. Đó không phải những thứ sẽ hiện hữu trên truyền thông hay sẽ viral như một nội dung gây sốc, bất ngờ nào đó. Đó cũng không phải những điều mà người khách hàng một lần sẽ quá quan tâm. Điều mình muốn ghi nhận từ case study của Starbucks và của cả Thái Yên là trải nghiệm khách hàng của họ được xây dựng dành cho chân dung khách hàng của họ và bởi vậy sẽ hiệu quả trên đúng chân dung khách hàng đó. Một người khách hàng quay lại hay một người khách hàng trung thành sẽ có chân dung rõ ràng và khác biệt với những người khách hàng lần đầu đến vì tò mò, vì truyền thông, vì một sản phẩm mới mẻ hay vì một khung hình mới lạ. Nhiệm vụ của thương hiệu là phải phân biệt được rõ những nhóm khách hàng ấy và xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược chăm sóc khách hàng cũng như chiến lược truyền thông của bản thân sao cho phù hợp với từng nhóm, từng mục đích. Starbucks đã làm rất chính xác điều này. Và ba lý do khiến mình quay trở lại làm khách hàng tương đối trung thành với Starbucks cũng là ba yếu tố mà mình nghĩ mọi thương hiệu F&B đều nên lưu tâm khi mong muốn xây dựng sự trung thành trong tâm trí khách hàng. Hãy xây dựng một con người thương hiệu vững vàng và bền bỉ với nó theo thời gian. Hãy tạo nên một trải nghiệm đặc sắc và ổn định, để bất cứ khi nào khách hàng lựa chọn cũng hài lòng và ấn tượng như lần đầu. Hãy xây dựng một trải nghiệm khách hàng trọn vẹn, cả cảm xúc lẫn lợi ích, để khách hàng thấy việc lựa chọn thương hiệu của bạn là một điều hiển nhiên. Thỏa mãn đủ ba yếu tố đó, và mình tin hành trình kinh doanh F&B của bạn sẽ trở nên bền vững. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Chia sẻ với mình suy nghĩ của bạn qua Instagram Hachu Works và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo nhé. Bye bye!